Trau dồi đạo lý.
Công việc tạo ra những áp lực mâu thuẫn cho chúng ta. Cạnh tranh quyết liệt nhưng vẫn hợp tác. Quyết định cứng rắn nhưng không bất chấp. Giúp doanh nghiệp có doanh thu rất cao nhưng không dùng thủ đoạn. Theo đuổi lợi nhuận nhưng không tham lam. Với những điều kiện như thế, tìm được một kim chỉ nam đạo đức để hướng dẫn hành động của chúng ta, để giúp ta trong sáng, công bằng và đáng quý, có thể là một thử thách lớn. May mà một số người trong chúng ta coi đó là điều ưu tiên bậc nhất. Nhiều công ty đề ra những quy tắc hướng dẫn đạo đức. Các chương trình huấn nghệ dạy chúng ta làm thế nào để tôn trọng nếp sống khác biệt của các đồng sự, hoặc làm thế nào để hành xử một cách lương thiện hợp pháp trong kinh doanh. Chúng ta tìm hiểu các điều lệ chính sách nhằm thúc đẩy một môi trường làm việc hợp pháp, công bằng và tôn trọng lẫn nhau. Chúng ta được khuyến khích để nói lên suy nghĩ của mình nếu cảm thấy các quy tắc bị vi phạm hoặc tính chất công việc của ta dễ đưa đến hành vi phi đạo đức, hạ thấp phẩm giá. Những nỗ lực nhằm tăng giá trị công việc như thế rất đáng làm và cần thiết, nhưng lại ít ỏi đến ngạc nhiên. Vào tháng Giêng năm 2003, tạp chí Time đã bầu chọn bà Cynthia Cooper, cựu phó chủ tịch của kiểm toán nội bộ của công ty WorldCom, bà Colleen Rowley, nhân viên đặc biệt của FBI, và bà Sharon Watkins, cựu phó chủ tịch phát triển của công ty Enron, làm những người của năm, Persons of the Year. Họ được công nhận là những người có ảnh hưởng nhiều nhất trong các sự kiện thế giới của năm 2002, không phải vì họ đã tìm thấy cách chữa bệnh ung thư hoặc đã đàm phán để kết thúc chiến tranh, nhưng họ đúng hơn, theo lời của biên tập viên tạp chí Time, họ là những người làm đúng bằng cách chỉ làm công việc của họ một cách đúng đắn, có nghĩa là làm việc một cách tận tâm, với đôi mắt mở lớn và với sự dũng cảm mà phần đông chúng ta luôn hy vọng có được. Chuyện về ba người phụ nữ này thực sự cũng bình thường thôi. Đối mặt với những khó khăn trong công việc, họ đã bỏ thời gian để kiểm tra các chi tiết, đúc kết quan điểm, đi đến những chọn lựa, quyết định rồi hành động một cách đúng đắn và trung thực. Điều làm cho câu chuyện của họ phi thường là gì? Rất nhiều người khác không làm như vậy. Thay vì làm đúng vai trò của mình với sự tỉnh táo, hàng trăm kế toán viên được đào tạo kỹ lưỡng đã bị những trò gian lận kế toán đánh lừa. Hàng chục cán bộ hành pháp giấu nhẹm những thông tin quan trọng về tiềm năng hoạt động phi pháp vì sợ đụng chạm với cấp trên. Các vị giám đốc điều hành thuộc các công ty tầm cỡ trên thế giới đã chi trả cho bản thân hàng trăm triệu đô la tiền thưởng, dù họ đã thất bại trong việc điều hành công ty theo đúng hướng. Tại sao có quá nhiều người không làm đúng nhiệm vụ của mình? Tại sao chuyện của ba người phụ nữ trên là ngoại lệ, chứ không phải bình thường, theo quy tắc? Tương tự như họ, đa số chúng ta cũng đối diện với các cảm xúc ích kỷ, bất mãn, trái đạo lý, nhiều khi cả hành vi phi pháp trong công việc. Bao lần chúng ta đã chứng kiến các quy luật kế toán bị bỏ qua, những xung đột lợi ích bị xem nhẹ và hành động thô lỗ đối với cấp dưới bị phớt lờ. Chúng ta đã chứng kiến sản phẩm bị ăn cắp, những tranh chấp không đáng có và lòng tham được tung hô ca tụng một cách công khai. Công việc với bao hứa hẹn sáng tạo và thử thách của nó thường biến thành việc để trục lợi tham nhũng. Các quy luật trong sách vở không cung cấp đủ những sự hướng dẫn cần thiết để đề cao sự trung thực, công bằng trong công việc. Các lớp học về đạo đức và quy luật ứng xử dường như chưa hoàn chỉnh. Cái còn thiếu sót là khả năng trau dồi về đạo lý của chúng ta. dưới thời Trung Quốc cổ đại khoảng 500 năm trước công nguyên. Hàng ngàn nghi thức xã hội nặng nề thống trị cuộc sống của người dân. Ví dụ, khi nào thì phải thi lễ xưng hô với các quan triều thế nào, được sử dụng loại vải gấm nào, cần thực hiện nghi lễ nào, vào dịp nào, kể cả vật trang trí. Bên lò sưởi cũng phải được lựa chọn, và còn nhiều, nhiều thứ nữa được quyết định bởi những quy tắc xã hội cứng ngắc được gọi là đạo lý. Qua nhiều thế kỷ, đa số người Trung Quốc đã tuân thủ các nghi thức này một cách máy móc, biến các phong tục cổ xưa thành vô giá trị và chỉ còn là những nghi lễ bó buộc. Khổng Tử, một triết gia Trung Hoa vĩ đại thời đó, nhận thấy rằng các nghi lễ rườm rà vô nghĩa này đã gây bao tổn hại nặng nề cho xã hội Trung Hoa. Theo Khổng Tử, tổ tiên người Trung Hoa ban đầu định hình các nghi lễ như một cách để đề cao tinh thần trách nhiệm của con người đối với nhau và sự tôn trọng thế giới, môi trường sống của họ, nhưng mục đích đó đã bị mai một. Nhiều người thấy mình cư xử như những con rối, tuân theo các quy luật sáo rỗng, chứ không phải sống như những công dân lương thiện, cao cả của một nền văn hóa vĩ đại. Theo quan điểm của Khổng Tử, mục đích ban đầu của đạo lý đã bị đánh mất, gây ra những hiệu ứng tai hại. Một số sử gia tin rằng từ ngữ ly hay còn gọi là đạo lý được sử dụng trước tiên bởi các nghệ nhân Trung Hoa cổ xưa, những người khai thác mỏ và sáng tạo từ đá cẩm thạch, loại đá quý vẫn còn được ưa chuộng khắp Trung Hoa cho đến ngày nay. Một trong những khó khăn thường gặp trong việc điêu khắc ngọc bích thành hình tượng hay thiết kế trang trí là đá có xu hướng nứt theo các rãnh tự nhiên. Các sử gia này suy đoán rằng các đường rãnh mà đá sẽ nứt theo đó một cách tự nhiên đã từng được gọi là ly của đá. Thách thức lớn của những người thợ khắc là kết hợp khuynh hướng nứt theo các đường tự nhiên này thành một tác phẩm nghệ thuật, từ đó tạo ra một tác phẩm có vẻ đẹp hiếm có, dựa hoàn toàn vào cái ly tự nhiên của đá. Kỹ năng của người thợ khắc nguyên thủy nhằm phát huy vẻ đẹp tự nhiên của ngọc bích trải qua nhiều thế kỷ đã biến thành một tập hợp của các kỹ thuật đục, cắt, mài, dũa và đánh bóng ngọc bích. Các kỹ thuật này được lưu truyền từ thầy đến trò qua nhiều thế kỷ như một nguồn trí tuệ, cũng được gọi là ly. Dần dà, thuật ngữ ly được dùng để nói đến bất kỳ nghi thức xã hội nào nhằm mục đích phơi bày sự thanh nhã và thiện lành tự nhiên của con người. Như thế chính là, từ những điều này, bàn tay của người thợ khắc, sự thanh nhã tự nhiên của ngọc bích và tình yêu nhân loại của Khổng Tử mà chúng ta có thể huân tập để trở nên lịch sự bằng cách trau dồi ly. Cũng giống như ngọc bích, có khuynh hướng tự nhiên, nứt theo những lằn rãnh thanh thoát. Khổng Tử nhận thấy rằng con người bẩm sinh hành xử lịch sự đối với nhau. Một cử chỉ tử tế, một nụ cười thoáng qua, một mong muốn giúp đỡ tha nhân, tất cả cùng phát khởi từ lòng tốt cơ bản của con người, hoặc khuynh hướng đối xử lịch sự với nhau. Theo Khổng Tử, khuynh hướng ly hay đạo lý này là nguồn gốc của tất cả những hành vi lịch sự đúng đắn của con người. Ông dạy rằng trau dồi sự tôn trọng sâu sắc đối với tâm thiện của con người là cốt lõi của một nếp sống giá trị. Như những người thợ khắc ngọc bích, tôn trọng tính chất ly của đá, việc trau dồi đạo lý trong xã hội là tâm điểm để thúc đẩy chân tánh và giá trị con người. Nó đòi hỏi kỷ luật và quyết tâm. Khi biết trau dồi đạo lý, giá trị con người không bao giờ bị xem thường. Trái lại, nó được thừa nhận, tôn trọng và có mặt trong mọi hành động của con người, nhất là tại các cơ quan nơi làm việc. Nếu không, khi đạo lý bị xem thường, người ta có thể nhận thấy bản thân chỉ theo đuổi các nghi lễ vô hồn, tuân phục theo sách vở, chứ không phải tinh thần của các quy tắc, tỏ lòng trung thành do sợ hãi, và lẩn tránh hơn là gánh vác trách nhiệm. Khổng Tử cho rằng nhiệm vụ chính của nhà lãnh đạo là uốn nắn nhân tánh giống như người thợ cắt ngọc bích, tìm ra bản tánh thiện của con người để truyền bá, dung trồng đạo lý, nghĩa là thúc đẩy, phát huy sức khỏe, trí tuệ và an bình cho tất cả mọi công dân. Cho rằng đạo lý là bản chất lương thiện, nhân tính của con người là một chuyện, nhưng làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng được cái kim chỉ nam đạo đức nội tại chân thực này lại là chuyện khác. Nhận diện được đạo lý trong ta không khó khăn phức tạp lắm. Một cách để thừa nhận đạo lý là thử chối bỏ nó. Ví dụ, khi có ai chìa tay ra để bắt tay chào bạn, thử tưởng tượng bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu như bạn không đưa tay ra, như thể không chấp nhận cử chỉ thân thiện của người ấy. Đa số chúng ta sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Hãy thử làm thế một lần xem sao. Khi bạn bước vào một cửa tiệm hoặc nhà hàng đông khách, thử không giữ cửa cho người ta ra trước, mà chen lấn giành đi trước và không thèm nhìn lại phía sau, cứ bước tới. Hãy thử đi. Thật khó mà hành động như thế, ta sẽ cảm thấy áy náy khó chịu. Những khoảnh khắc ngắn ngủi đó biểu hiện sự khó chịu khi đi ngược lại hay phá hủy đạo lý, hạt giống tự nhiên của tánh bổn thiện của chúng ta. Còn biết bao ví dụ đơn giản khác nữa có thể giúp ta thấy đạo lý đầy tính nhân văn đầy rẫy trong cuộc sống của chúng ta. Ví dụ, hướng dẫn du khách bị lạc đường, trả lại ví tiền cho người bị mất, nhường chỗ ngồi cho người lớn tuổi, giữ cửa thang máy cho đồng nghiệp, vân vân, không phải là một khái niệm triết học vĩ đại từ thời Trung Hoa cổ đại, mà đạo lý thực sự là nhân tính cơ bản nhất của con người, một bản năng khiến ta biết giúp đỡ, tôn trọng và lịch sự đối với nhau. Không có quyển sách về đạo đức, quy luật nào có thể dạy cho chúng ta biết tôn trọng đồng loại và thế giới của mình. Chính là đạo lý, bản chất tự nhiên đã giúp ta phát triển những hành vi tuy đơn giản mà cao đẹp. Khi chúng ta không thừa nhận, không dung trồng bản tánh thiện này thì sự khiếm nhã, bạo lực và lòng ích kỷ sẽ là chuyện bình thường, trong khi sự tử tế, việc thiện lành lại là một ngoại lệ trong giao tiếp thường nhật giữa mọi người với nhau. Nếu không có chân tánh hoặc thậm chí lịch sự tối thiểu đối với nhau, chúng ta sẽ không tôn trọng cuộc sống của mình. Huân tập đạo lý tại các cơ quan nơi làm việc, bắt đầu bằng việc phát triển những sự lịch sự tối thiểu này đối với các đồng nghiệp, không phải trong ý nghĩa quá lịch sự hay giả tạo, nhưng tôn trọng và thích ứng một cách tự nhiên. Theo thời gian, nhờ huân tập sự tôn trọng như thế, đối với tha nhân, chúng ta phát triển một loại ngoại giao thoải mái và nó trở thành một phần trong phong cách làm việc của ta. Nhờ biết quan tâm đến người khác, chúng ta không còn cần phải áy náy khi phải cứng rắn hoặc thẳng thắn, chúng ta không cần phải luôn đưa ra những quyết định an toàn hoặc tưởng tượng ra điều tồi tệ nhất về những xung đột nơi làm việc. Chúng ta sẽ phát triển sự tự tin để biết khi nào cần tế nhị kềm chế và khi nào có thể thẳng thắn bộc trực. Nhờ huân tập đạo lý, đạo đức có mặt như một biểu hiện tự nhiên của tâm thức không sợ hãi hay lấn át, chứ không phải những điều chúng ta học được từ sách vở. Khi ý nguyện thực hành đạo lý của chúng ta phát triển, thì lòng tự tin rằng chúng ta sẽ lương thiện, rằng chúng ta sẽ thực hiện công việc một cách đúng đắn, với chánh niệm cũng sẽ phát triển. Chúng ta sẽ khám phá ra rằng kim chỉ nam đạo đức nội tại của ta là ngọc bích, và rằng sống chân thật không có gì khác hơn là đi theo bản tánh tự nhiên của ta. Phải làm thế nào để chúng ta cũng biết hành xử trong những trường hợp đặc biệt khó khăn giống như các bà Cooper, Rowley và Watkins đã gặp phải? Theo Khổng Tử, chúng ta biết cái gì là thích hợp đạo lý, nhất là trong những hoàn cảnh khó khăn, là nhờ trí tuệ, phát khởi từ sự chiêm nghiệm. Khổng Tử cho rằng chính nhờ sự tĩnh lặng trong thiền quán, chứ không phải từ sách vở hay cẩm nang đạo đức, mà chúng ta có được sự tự tin để đưa ra các quyết định cứng rắn, chọn hành động nào tốt nhất và hành xử một cách khéo léo. Lắng nghe tiếng nói nội tâm, tin vào trực giác, lắng lòng để tìm lời giải đáp, hoặc làm theo tiếng nói con tim, là tất cả những điệp khúc quen thuộc khi chúng ta muốn nói đến nguồn tài nguyên vi diệu của đạo lý mà ta có thể dựa vào đó trong những lúc khó khăn. Rèn luyện các phương châm, tỉnh thức trong công việc là thực tập thiền quán nhằm trau dồi đạo lý nơi làm việc, và các thực tập thiền quán được đề nghị trong phụ lục 5 phương cách để trau dồi đạo lý bằng cách thường xuyên suy ngẫm về kinh nghiệm làm việc của chúng ta. Dựa trên các phương châm, chúng ta có thể tập buông bỏ sự sợ hãi đối kháng để tin rằng chân tánh và nhân tính sẽ giúp chúng ta hành xử một cách đúng đắn ở nơi làm việc. Thay vì ký tên vào các bản báo cáo gian lận tài chính, chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng vào đạo lý của mình. Nói theo bà Cooper là để cảm thấy trách nhiệm của cá nhân là phải nói lên sự thật. Thay vì đứng nhìn ban quản lý ăn cắp cả triệu đô la tiền thưởng không xứng đáng, chúng ta có thể tin vào đạo lý của mình để giống như bà Watkins làm cái việc khó nhất trong đời là vạch trần sự thật là ban quản lý đã trở thành nạn nhân của sức mạnh của lòng tham và sức mạnh của dối trá. Thay vì che giấu lỗi lầm, tránh né khó khăn, chúng ta có thể tin vào đạo lý để làm giống như bà Rowley, chấm dứt việc che đậy để giữ thể diện. Nhờ chân thật với bản thân trong thiền quán, chúng ta khám phá ra rằng các bà Cooper, Rowley và Watkins không phải là ngoại lệ, nhưng ba vị phụ nữ này giống như chúng ta, chỉ là những người lương thiện. Trau dồi đạo lý giúp chúng ta bảo vệ và nuôi dưỡng bản tánh muốn hành xử một cách chân thật, có trách nhiệm và đầy tự trọng. Chúng ta vẫn có thể đối xử với đối thủ cạnh tranh một cách công bằng, ngay cả khi thương thuyết quyết liệt với họ. Đồng nghiệp có thể khiến ta khó xử, nhưng ta vẫn luôn có mặt, cởi mở và tôn trọng, ngay cả trong những tình huống căng thẳng đối đầu. Chúng ta vẫn có thể hành xử khéo léo nhã nhặn, trong khi vẫn duy trì sự thận trọng, chân thật và cứng rắn. Việc trau dồi đạo lý nhắc nhở rằng ta đã được trao tặng một nhân phẩm và sự thiện lành tối thiểu để có thể phát triển, thăng hoa không chỉ bản thân chúng ta mà còn cho cả xã hội loài người nữa.
4. Công việc luôn bộn bề.
Đa số chúng ta đi làm với hy vọng là có thể làm chủ công việc của mình. Ta muốn làm những người chủ đầy khả năng trước công việc, chứ không phải là những nạn nhân bất lực trước tình huống bất ngờ. Chúng ta muốn điều khiển công việc, nắm bắt mọi chi tiết, muốn công việc trôi chảy để không phải lo lắng. Tuy nhiên, dù chúng ta cố gắng đến mấy, công việc vẫn không trôi chảy. Báo cáo tài chính kế toán khiến ta có cảm giác ổn định, nguồn máy công việc và các kế hoạch đều có vẻ đáng tin cậy, hệ thống điện toán và khả năng quản lý có thể giúp ta dự đoán công việc, nhưng những gì mà ta dự định hoàn thành ở cơ quan không bao giờ giống với thứ mà cuối cùng ta phải làm. Công việc làm, bản chất cố hữu của nó là khó lường, rắc rối, lộn xộn và đầy bất ngờ. Những bất ngờ đó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý của ta. Chúng ta đi làm, kỳ vọng công việc sẽ như thế này, nó lại hóa ra thế kia. Chúng ta có thể nhận một việc làm mới, với tất cả những hứa hẹn và thử thách của công việc. Nhưng khi đến nhận việc, ta lại được tin viên quản lý nhận ta vào làm đã đi tìm cơ hội ở một nơi khác. Có nghĩa là ta phải đối mặt với người sếp mới, với một thử thách hoàn toàn khác. Hoặc có thể chúng ta vừa tung ra thị trường một loạt sản phẩm mới đầy triển vọng. Ví dụ một trò chơi dạy trẻ em học tên các quốc gia trên thế giới, chỉ để khám phá ra rằng những lời hướng dẫn được in trên cả 100.000 hộp đồ chơi là bằng tiếng Pháp, trong khi ta tưởng rằng mình đã đặt tiếng Anh. Hoặc có thể chúng ta vừa thuyết phục được ông chủ đầu tư vào một dự án mới, ta đã thành lập đội ngũ nhân viên, đã lên kế hoạch hành động, bỗng giữa chừng ta khám phá ra rằng ngân sách bị cắt và ta buộc phải sa thải số nhân viên vừa được tuyển chọn. Sự xáo trộn này có thể khiến ta đâm mất lòng tin vào guồng máy, vào sự ổn định tài chính, vào việc hoàn thành công việc và nhiều thứ khác nữa. Tính chất bất ngờ có thể dự đoán được trong công việc xảy ra hàng ngày cho tất cả chúng ta. Vậy mà cuối cùng, chúng ta cũng xem những tình huống rất thông thường này như những mối đe dọa, tai ương, khiến ta đánh mất lòng tự tin và đầu óc sáng tạo. Chúng ta thường xem những bất ngờ trong công việc chỉ là những lỗi lầm, trật khớp hay vấp váp mà đáng lý ra phải khác đi. Những điều mà đáng lý ra chúng ta có thể lường trước được. Chúng ta quá kỳ vọng rằng thế giới của mình phải hoạt động trơn tru, không có những trắc trở, không có bất ngờ, không có những xung đột khó chịu. Chúng ta muốn điều khiển cuộc chơi, không muốn đánh hụt hoặc làm rớt banh. Nhưng nếu những xáo trộn bất ngờ trong công việc không chỉ là sai phạm, thiếu sót hay yếu điểm, vậy chúng là gì? Làm sao để đáp ứng với chúng tốt hơn? Thực ra không có giải pháp nào cho tính chất khó lường, hỗn độn của công việc. Bản chất của công việc luôn bất ngờ, không chắc chắn, nhưng chúng ta không nhất thiết phải vì thế mà khốn khổ. Thực ra, ta còn nên tìm kiếm chúng. Trong cổ thư Trung Hoa, nghệ thuật chiến tranh, chiến lược gia nổi tiếng Tôn Tử đã có lời khuyên sau đây. Khi giao chiến, sử dụng sách lược để vào trận, sử dụng sự phi phàm để đạt thắng lợi. Dù cơ quan, nơi làm việc của chúng ta không phải là bãi chiến trường, chúng ta cũng có thể coi đó là những lời khuyên hữu ích để giúp ta giải quyết những bất ngờ trong công việc một cách khéo léo. Qua lời hướng dẫn ngắn gọn này, Tôn Tử khuyên các vị tướng lãnh rằng họ nên bước vào trận chiến với những sách lược chính thống đã được chuẩn bị, nghĩa là những chiến thuật, quân luật mà họ đã học hỏi được. Họ phải có kế hoạch trước, dự đoán cách lâm trận và đường hướng của quân địch. Quân sĩ phải được đào tạo cách chiến đấu và sử dụng vũ khí. Quân quan được huấn luyện về các chiến thuật, dàn trận vũ khí và cách phòng thủ kiên cố. Họ sẽ tham gia trận chiến với các chiến thuật chính thống này. Nhưng thắng lợi, Tôn Tử nhấn mạnh, không đến từ những sự trang bị đó. Thắng lợi đạt được từ sự phi phàm. Ở đây Tôn Tử tiết lộ cho các tướng lãnh một thực tại khắc nghiệt của chiến tranh. Chiến tranh khó lường và hỗn loạn, nhưng chính từ trong cái phi phàm, cái bất ngờ này mà người tướng sĩ tìm thấy vinh quang. Thời tiết thay đổi, bản đồ chiến trận thiếu sót, súng cướp cò, tất cả không lường trước được và không thể tránh là những việc mà vị tướng sĩ luôn phải cảnh giác và sẵn sàng tận dụng chúng cho lợi ích của mình. Theo Tôn Tử, đây là những biến hóa vô hạn của cuộc chiến để cung cấp cho nhà chiến lược những đòn bẩy thắng lợi. Đối với Tôn Tử, vị tướng lãnh phải làm thế nào để luôn cảnh giác, chờ đón những điều bất ngờ là điều tối quan trọng. Chúng ta không thể ngồi một góc chờ đợi những bất ngờ để chụp lấy như mèo rình chuột. Giành được thành công hoặc thắng lợi không phải là trọng điểm. Thay vào đó, Tôn Tử nhấn mạnh xuyên suốt quyển Nghệ thuật chiến tranh rằng người tướng lãnh cần phải sở hữu sự thắng lợi trong từng tế bào ngay từ lúc khởi đầu, trước khi cuộc chiến bắt đầu. Ông khuyên vị tướng lãnh phải luôn bình tĩnh, tỉnh giác. Vị tướng càng bình tĩnh với tình huống trước mắt thì ông càng trở nên là một vị lãnh đạo sáng suốt, mạnh mẽ và dũng cảm. Lời dạy của Tôn Tử về việc ứng phó với sự ngoại lệ phi phàm là trước tiên phải tự biết mình, rồi qua cái biết đó giải quyết vấn đề một cách trực tiếp, trân quý thời khắc trước mắt và để trí tuệ tự nhiên phát sinh. Tóm lại, hãy tỉnh thức. Chúng ta có thể ứng dụng thuyết chính quy và ngoại lệ của Tôn Tử vào trong các trải nghiệm ở nơi làm việc. Ví dụ, chúng ta sử dụng các hoạt động quen thuộc như kế hoạch thương mại, dự toán, họp ban và báo cáo hàng tháng để bắt tay vào việc. Chúng ta trang bị cho mình các bằng cấp thạc sĩ, quản trị kinh doanh, kế toán viên, cái chính quy. Nhưng theo Tôn Tử, chúng ta sẽ không bao giờ thành công trong công việc nếu chỉ dựa hoàn toàn vào những thứ đó. Trái lại, nếu ta có thể duy trì sự cảnh giác, chấp nhận và cởi mở đối với những sự kiện khác thường ngoại lệ, sự bất ngờ ngoài dự tính để giải quyết chúng một cách trực tiếp, không chấp trước thì ta mới có thể thực sự thành công. Ví dụ, việc đối thủ cạnh tranh vừa tuyển chọn được một nhân viên đầy năng lực có thể trở thành dịp để ta thúc đẩy tìm kiếm tài năng mới trong nội bộ. Vậy là có thêm người bạn canh chừng phe đối thủ. Kinh tế suy sụp, lợi nhuận của ta suy giảm, đối thủ cạnh tranh cũng thế, có thể là cơ hội để mua lại công ty. Khi bị cáo buộc có những phương thức làm việc không công bằng, có thể là cơ hội để xem lại mọi chính sách của công ty. Sự thiếu hụt các tư tưởng sáng tạo cho sản phẩm mới có thể là cơ hội để tiếp cận với các cấp dưới và lắng nghe những nhà sáng tạo đầy tiềm năng chưa được khám phá. Những xung đột, đối đầu nơi làm việc có thể đưa đến thành công nếu chúng ta đủ cởi mở để giải quyết chúng không chút sợ hãi hoặc buồn phiền. Để áp dụng lời khuyên của Tôn Tử nơi làm việc, chúng ta có thể sửa đổi chúng như sau. Ở nơi làm việc, sử dụng guồng máy để đạt mục đích, sử dụng bất ngờ, xáo trộn để cải cách và thành công. Biết rằng công việc luôn bộn bề, chúng ta trước tiên nhận ra rằng ta không bao giờ có thể có được sự liên hệ hoàn toàn tốt đẹp với cuộc sống. Xem những khó khăn trong công việc như là lầm lỗi sai phạm chỉ tạo ra thêm những sự căng thẳng phiền muộn không đáng có. Bằng cách phát triển thái độ coi công việc làm tự nó là bãi chiến trường, chúng ta có thể tập thư giãn, bình tĩnh và muốn tìm hiểu về những bất ngờ, xáo trộn trong công việc. Bằng cách tham gia giải quyết những tình huống không lường trước được trong công việc, chấp nhận cả ưu và khuyết điểm của chúng, là ta đã trang bị đầy đủ để giải quyết những tình huống như thế dưới mọi hình thức. Chúng ta có tính chân thật, lạc quan và hiếu kỳ để thích nghi và cải cách, để đạt thắng lợi dù trong tình huống nào.